Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay. Phần điều hành của Quang Hưng ở Dallas và Huy Cường tại Houston, và trên đường dây chúng ta có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Boat People SOS. Trước hết xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Cảm ơn, chào anh Huy Cường, chào anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường và quý tín giả khắp nơi bên tiểu bang Texas của chúng tôi. Bây giờ nóng lắm rồi đó, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, không có biết là nơi anh ở bây giờ thời tiết nó có chuẩn bị vào mùa hè chưa thưa ạ?
Dạ vâng, hôm nay ở bên này thì lại rất mát, bởi vì hôm qua mưa gió bão bùng. Thưa anh Quang Hưng và anh Huy Cường, mấy ngày hôm trước thì nóng, nhưng mà ngày hôm nay thì lại hơi lạnh lạnh, xe lạnh, bởi vì nhờ được cái trận cơn dông ngày hôm qua, và cũng hy vọng rằng là cái thời tiết cứ như thế này trong tuần tới, là cái ngày mà rất nhiều người đổ về thủ đô Hoa Kỳ để mà tổng vận động cho Việt Nam.
Cảm ơn, và chắc anh Nguyễn Đình Thắng thì cũng không có để thời tiết đâu, bởi vì anh rất là bận rộn để cho những chương trình lớn của tuần sau, thì không biết những diễn tiến đã như thế nào rồi, anh tới đâu rồi cơ?
Dạ vâng, khá nhiều diễn tiến thưa anh. Trước hết là một cái thông tin mà hiện nay chưa ai biết hết, đó là vào ngày 17, tuần sau 17 tháng 6 đó, lúc 2 giờ chiều sẽ có một cái cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo là chính, nhưng mà cũng nói về vấn đề vi phạm nhân quyền. Nói chung thì cái văn phòng của ông dân biểu Christopher Smith chưa công bố, có lẽ công bố ngày hôm nay. Và như trước đây chúng tôi đã nhắc sơ qua thì một trong những nhân chứng ra điều trần sẽ là chị Đoàn Thị Hồng Anh, là vợ của anh Nguyễn Thành Nam, tức là cái người mà đã bị một tay dân phòng ở Cồn Dầu đánh đến chết. Và người anh trai của anh Nguyễn Thành Nam là Nguyễn Thành Tài, là cư dân ở ngay tại Houston. Trước đây, cách đây 5 năm thì anh Tài đã đến quốc hội điều trần về cái hoàn cảnh của em mình bị đánh đến chết, nhưng mà bây giờ chính người vợ quả phụ sẽ đến quốc hội Hoa Kỳ để mà trình bày. Cái người thứ hai đó là anh Điếu Cày, blogger Điếu Cày cũng sẽ ra điều trần, và người thứ ba là cá nhân chúng tôi thì sẽ nói về cái tình trạng tôn giáo, các tôn giáo đang bị đàn áp nặng nề, và cái luật tôn giáo đang được dự thảo ở tại Quốc hội Việt Nam, nó sẽ là một bước lùi về vấn đề tự do tôn giáo. Trong ngày 17 thì chúng tôi đang liên lạc để tìm những người mà sẽ lên đây sớm đấy, để có thể đi cho đông vào trong cái hội trường của Quốc hội để mà tham gia cái buổi điều trần này. Thì cái đó là cái tin nóng hổi, chưa chính thức, chúng tôi chưa ra thông cáo báo chí, văn phòng của dân biểu Christopher Smith cũng chưa công bố. Nhưng mà quý thính giả của chương trình phát thanh Sài Gòn Houston cũng như Sài Gòn Dallas là biết trước.
Vâng, chúng tôi được ưu tiên biết được những cái thông tin như thế, thì cũng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Cái việc mà hiện nay đó, những đoàn viên trong phái đoàn đạp xe đó, thì bây giờ họ đi tới đâu rồi? Chúng tôi nghe nói là phái đoàn xe đạp ở bên Houston cũng đã bắt đầu nhập cuộc vào cái đoàn xe chính, phải không thưa anh?
À vâng, dạ. Phái đoàn của Houston đã nhập toán rồi ở tại Ohio, và họ đã đạp xe, bây giờ đã đến, tối hôm qua thì đã đến West Virginia. Đường thì bị trời mưa, và riêng linh mục Phạm Hữu Tâm, chúng ta thường hay gọi là cha Tâm đấy, này khổ một cái là cái bánh xe bị xì lốp xe, là tự vì đi trên đường đá có quá nhiều đá, thành ra chúng tôi có nói chuyện với linh mục Phạm Hữu Tâm tối qua, và mọi người đã đến nơi, đã vượt biên giới vào đến West Virginia, là cái tiểu bang sát cận với lại Virginia, thì họ sẽ đạp, tiếp tục đạp xe đúng theo cái lộ trình và cái tiến trình như đã dự phóng từ trước đây là ngày 25 tháng 5. Và họ sẽ đến thủ đô của Hoa Kỳ, đến cái tượng đài vinh danh ông Tổng thống Abraham Lincoln của Mỹ vào đúng 11 giờ sáng Chủ nhật này. Thì ở đây một số người sẽ nhập cuộc với họ trong cái chặng chót, thành ra sẽ có khoảng 50 tay cua rơ người Việt sẽ đạp xe vào cái chặng chót đi cùng với lại phái đoàn từ Houston và từ San Jose đổ về thủ đô Hoa Kỳ. Chúng tôi có nói chuyện được với Linh Mục Phạm Hữu Tâm, chúng tôi có nói chuyện được với cô Lena, và cô Lena không biết, chắc là không biết anh Quang Hưng, anh Huy Cường biết cô Lena không, là một người trẻ rất có lòng, và đặc biệt đó là ca vọng cổ, ca hát cải lương rất hay. Thành ra hôm qua chúng tôi báo cho phái đoàn biết và yêu cầu cô Lena hát mấy câu vọng cổ để mà mọi người lên tinh thần, rồi sáng nay tiếp tục đạp xe tiếp về Virginia.
Khi mà phái đoàn đạp xe như vậy ở trên xa lộ thì có nhân viên an ninh escort không anh, hay là cứ tự mình đạp ở bên cạnh lề đường thôi anh?
Vâng, tự mình đạp thôi, nhưng mà có hai cái xe van chạy theo để mà hộ tống, cũng như là chở những cái vật liệu và những cái nhu yếu phẩm cho những cái người mà đạp xe, ví dụ như là nước uống, thức ăn, những cái băng bó này kia nó cần thiết, thuốc uống, và đi theo như vậy, quần áo này kia, hành trang họ chở theo bằng cái xe van. Thành ra có hai cái xe van, một xe van là từ San Jose và một xe van từ Houston đi cùng với lại phái đoàn, để mà thứ nhất là chặn đường cho nó đỡ nguy hiểm, thứ hai là chở theo những cái vật dụng cá nhân cần thiết cho những người đạp xe.
Vâng, chúng tôi cũng đã thấy những cái hình ảnh này, có cả cha Phạm Quang Tâm ở bên Houston và phái đoàn đi tới cả mấy chục người như vậy. Thì đây là một trong những cái đoàn xe đạp người Việt Nam mà đến có thể là vinh danh trong cái dịp mà tháng 6 sắp tới đây. Cái việc tổ chức nó như thế nào là thưa tiến sĩ Quyết Đình Thắng ở bên Hoa Thịnh Đốn ạ?
Vâng, chúng tôi cũng đang đi vào những ngày cuối cùng để mà chuẩn bị đón tiếp, hướng dẫn các phái đoàn từ nhiều nơi đổ về, và một số phái đoàn, một số người đó thì sẽ đến đây vào ngày mai, chứ họ sẽ đến rất sớm để mà phụ với lại ban tổ chức rất neo người. Hiện nay, năm nay chúng tôi có nhiều sinh hoạt hơn mọi năm, như là vừa mới trình bày, lại còn có thêm cái chương trình là điều trần tại Quốc hội. Điều trần là cái gì? Điều trần là một cái buổi chính thức để mà Quốc hội lắng nghe và thu thập những thông tin cuối cùng cập nhật nhất trước khi mà họ làm chính sách. Ở chính sách đây thì chúng tôi đã giải thích từ trước đến giờ, đó là thứ nhất, thông qua cái đạo luật nhân quyền cho Việt Nam, chúng ta muốn thuyết phục tất cả các dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ rằng có lý do cần thiết phải thông qua cái đạo luật này, vì tình trạng nhân quyền Việt Nam hiện nay vẫn chưa có gì cải thiện và có những điểm có thể là đang đi lùi. Cái thứ hai, chúng ta vận động để mà Quốc hội Hoa Kỳ nói chung cài các điều kiện nhân quyền vào trong cái công cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện nay. Hai cái điểm đó vô cùng quan trọng. Và điểm thứ ba là chúng ta tiếp tục cái chương trình đòi tự do cho tù nhân lương tâm, mà qua đó chúng ta đã vận động nhiều vị dân biểu đứng ra đỡ đầu cho từng tù nhân lương tâm một, và cùng với chúng ta quyết tâm đòi trả tự do vô điều kiện và tức thời cho các tù nhân lương tâm. Thì đó là ba cái trọng tâm chính của cuộc tổng vận động kỳ này. Ngày 17 có điều trần, ngày 18 là tổng vận động ở trong Quốc hội Hoa Kỳ, ngày 19 là chương trình Kennedy Center, ngày 20 là cái tiệc hội ngộ tị nạn và thuyên nhân người Việt và chia tay phái đoàn. Còn trong hai cái ngày 19 và 23 ngày đó, thì một nhóm anh em trẻ lại đứng ra tổ chức cái hội nghị lãnh đạo người Mỹ gốc Việt. Thành ra đó anh Quang Hưng, anh Phi Cường thấy và quý vị Chính giả thấy đó, chúng tôi có ít ra là 5 cái sinh hoạt khác nhau trong 4 ngày liên tục vào tuần tới. Chưa bao giờ mà chúng tôi tổ chức ở cái mức độ như vậy hết. Thành ra chắc chắn là cần rất 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 nhiều người yểm trợ. Cũng mong cái sự thông cảm của các phái đoàn từ mọi nơi đổ về. Nếu có gì sơ suất thì họ cũng thông cảm, và thay vì buồn phiền thì nhập cuộc và giải quyết luôn họ những cái vấn đề mà ban tổ chức không thể nào thắng đáng nổi.
Giống như là tin tiếng Nguyễn Đình Thắng thấy đó, là cái số lượng người sẽ đổ về Washington trong cái kỳ này cũng rất là đông. Đặc biệt đó là đến tham gia từ những 4 ngày như vậy, 17, 18, 19 và 20. Nhưng mà có một cái điều như thế này, thì khi mà phái đoàn của những nơi đến thì họ sẽ tự lo đến trong cái vấn đề mà ăn ở, hoặc là những cái sinh hoạt, hoặc là theo dõi những cái chương trình mà ban tổ chức đưa ra. Còn cái vấn đề mà tiếp tân thì chắc cũng là ban tổ chức cũng giới hạn về, bởi vì cái số lượng người trong ban tổ chức cũng không có đủ, cho nên là những quan khách ngoài những cái quan sát quan trọng hoặc là đặc biệt ra đó, không thì phái đoàn ở những cái tiểu bang khác, hoặc là những ai muốn đến tham dự những cái buổi lễ như vậy thì họ cần phải cũng cần phải tự lo lấy, phòng thứ chính Nguyễn Thắng. Hello.
Chứ ban tổ chức không thể nào mà cáng đáng được đâu. Tuy nhiên ban tổ chức có ra những cái bản hướng dẫn, chẳng hạn như là nếu muốn ở khách sạn thì ở đâu, đi đứng tới lui như thế nào, địa điểm để mà tham gia sinh hoạt ở đâu. Và đặc biệt là tối ngày thứ tư, tức là 17 tháng 6, thì chúng tôi sẽ có một cái bữa ăn chiều chung với nhau. Mọi người đều tự túc hết, ăn chung với nhau. Và ban tổ chức sẽ trình bày những cái thông tin cập nhật và những hướng dẫn cuối cùng để ngày hôm sau là xuất quân đó, tức là đi đến Quốc hội Hoa Kỳ. Và tại Quốc hội Hoa Kỳ thì cũng như hàng năm, chúng tôi có một cái buổi họp khoáng đại gồm khoảng 500 người. Cái số người về là đông hơn như vậy nhiều, nhưng mà cái phòng họp chỉ có 450 thôi. Phòng họp lớn nhất này, thì trong quốc họp chỉ có 450 thôi. Thành ra chúng tôi cho rằng có người đứng đi thì cũng nhỏ nhóm là lên 500. Nếu mà đông quá thì cảnh sát bắt buộc phải mời ra, bởi vì nó nguy hiểm. Thành ra chúng tôi có cái buổi họp khoáng đại. Buổi họp khoáng đại, cái mục đích chính đó là để phô trương cái lực lượng của mình. Và qua đó, chúng ta lôi kéo, mời chào những cái vị dân biểu thượng nghị sĩ nắm cái quyền hạn ở trong quốc hội về vấn đề có đưa một cái đạo luật ra để biểu quyết hay không. Nếu họ không đưa ra thì không ai bỏ phiếu được hết. Chúng ta cần họ, cần thuyết phục họ là phải đưa đạo luật nhân quyền cho Việt Nam chẳng hạn ra để biểu quyết, hoặc là phải mở ra cái đạo luật mà liên quan tới vấn đề mậu dịch đó, để mà tu chính án được đưa vào. Nếu họ không mở ra thì không ai tu chính được nó hết. Cái bước thứ hai là một khi đã mở ra rồi thì chúng ta vẫn cần vận động rất đông các vị dân biểu thượng nghị sĩ bỏ phiếu để chúng ta có được đa số, thì cái điều khoản của mình và cái đạo luật của mình mới được thông qua. Chính bởi vậy mà sau cái buổi họp khoáng đại thì tất cả các phái đoàn đều chia nhau, chia nhỏ ra và đi gõ cửa từng văn phòng dân biểu thượng nghị sĩ của mình. Tôi ước lượng là sẽ tiếp xúc khoảng 200 vị dân biểu thượng nghị sĩ khác nhau hoặc là nhân viên của họ để mà chúng ta làm công tác thuyết phục và vận động cho những điều mà chúng ta đang cần vận động cho nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Thì cái đó là sinh hoạt ngày thứ hai. Xong rồi cái ngày thứ hai của cái công cuộc vận động, tức là thứ năm, ngày 8 tháng 6. Và rồi qua ngày 19 á, là chương trình trình diễn tại Kennedy Center. Chúng tôi lấy cái tên là vinh danh và tri ân những người cho mình tự do. Và qua đó thực sự nó cũng mang ý nghĩa tổng vận động, bởi vì chúng ta sẽ mời các giới chức, mời các cái vị lãnh đạo của các tổ chức nhân quyền tự do tôn giáo của Hoa Kỳ và quốc tế, và một số tổ chức bạn bè của chúng ta mà chúng ta muốn tranh thủ sự yểm trợ của họ trong cái cuộc tổng vận động này, và đặc biệt là các cựu chiến binh Hoa Kỳ và đã từng tham chiến ở Việt Nam. Chúng ta muốn kéo họ trở lại với cộng đồng của chúng ta để cùng với chúng ta đồng hành vận động. Thành ra cái ngày 19 tháng 6 nó bổ sung và nó nâng cái ý nghĩa, nó nâng cái ảnh hưởng của cuộc tổng vận động của chúng ta, đặc biệt là trong bối cảnh sắp sửa diễn ra cuộc tổng tranh cử 2016 ở tại Hoa Kỳ. Thì đó là những cái ý nghĩa. Và còn cái ngày 20 tháng sau cái bữa tiệc hội ngộ đó, là chúng ta thực sự cái đó là cái bữa tiệc chia tay, bởi cả 700, 800, 1.000 người từ mọi nơi đổ về sinh hoạt với nhau suốt 4 ngày, chúng ta chia tay trong sự bùi ngùi, sự cảm thông, sự quý mến, yêu mến nhau, và hẹn với nhau rằng trở về địa phương sẽ tiếp tục cuộc vận động cho đến khi chúng ta đạt được cái sự thành công của mình. Có nghĩa là phải thay đổi đất nước Việt Nam có dân chủ, có tự do, có nhân quyền và độc lập.
Và như vậy cái buổi tiệc hồi ngộ của chia tay này nó sẽ được diễn ra tại đâu thưa anh Thắng?
À vâng, cái buổi tiệc chia tay sẽ được tổ chức ở tại một cái hotel Marriott, là cái nơi ở ngay sát cạnh phi trường mà chúng ta đang gọi là DCA, tức là National Reagan Airport, là phi trường chính của cái vùng thủ đô Hoa Kỳ, và rất nhiều phái đoàn cũng sẽ ở ngay tại cái hotel đó. Thành ra tiện nhất là chúng tôi tổ chức ngay ở tại cái một cái sảnh đường của cái hotel này, để khá nhiều người tiện lợi cho họ gần từ trên phòng đi xuống là có thể tham gia được.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đó, là ban tổ chức đó, thì bây giờ chắc có lẽ là cái chương trình này cũng đã được sắp xếp hết rồi, nhưng mà liệu lúc khởi đầu đó thì ban tổ chức có quan tâm về cái việc như là có những cái nhân vật ở nước ngoài chẳng hạn như là Vim Việt Nam qua để mà có thể tham dự trong cái những cái buổi lễ sinh hoạt từ ngày 17 cho đến ngày 20 không, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Chúng tôi cũng thấy có một vài người vinh danh ở Việt Nam thì tôi không biết rằng cuối cùng họ đi hay không. Nó có một số thành phần gọi là ở Việt Nam sang, nhưng thực sự họ sang tị nạn, mới sang tị nạn ở ngay tại Houston. Vâng, thì chúng tôi cũng có sắp xếp để mà mời họ về vùng này đi tổng vận động cùng với lại những người Mỹ gốc Việt, để rồi họ chính là cái đường dây nối kết từ trong nước và thông tin trở về trong nước cho biết rằng là bên này sinh hoạt dân chủ nó là như vậy. Thì chúng tôi cũng có mời một vài người như vậy, họ đến từ Việt Nam mới tức thì đến từ Việt Nam, nhưng không phải là đến rồi quay trở lại, mà họ đến để mà tị nạn ở đây.
Vâng, với một chương trình quy mô suốt 4 ngày như vậy thì cho đến bây giờ có gặp trở ngại gì không thưa anh Thắng?
Về những trở ngại kỹ thuật thì có khá nhiều anh ơi, bởi vì trước hết đó là cái trang mạng để mà ghi danh tham gia các cuộc tổng vận động thì cách đây có khoảng một tháng tự dưng không ai vào được hết, và chính anh giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc là người ở tại Houston đó, cũng bức xúc để mà truy tìm tại sao tự dưng nó bị khựng lại. Thì mới ngày hôm qua anh Quốc cho biết rằng anh ấy đã xem rất kỹ và biết rằng đã bị phá. Nhưng mà chúng tôi đã chuẩn bị trước, thành ra tôi có một trang mạng khác, là lập tức ngay khi mà bị trục trặc cái trang mạng chính đó, thì chúng tôi đã mở ra một trang mạng thứ hai và đã ghi danh được thêm. Cũng có thể là có một số người ghi danh mà không được đó, thì họ lại không biết để mà ghi danh trở lại vào cái trang mạng thứ hai, thì cũng có thể là ảnh hưởng một ít. Nhưng mà cái đó cho thấy rằng bị phá, và riêng cái hệ thống computer của BPSOS chúng tôi đó, thì mỗi ngày bị cái sự mà tấn công khoảng trên 1.000 lần. Chúng tôi biết được là tự chúng tôi có một trang bị một cái máy đặc biệt để mà ngăn chặn cái sự tấn công ấy. Thì nhân viên kỹ thuật của chúng tôi cho biết được rằng ngày nào cũng khoảng trên 1.000 cái sự mà phá phách để nó đột nhập và nó phá cái hệ thống computer. Thành ra chúng tôi thấy rằng nó có cái sự gia tăng trong vấn đề đánh phá, làm ảnh hưởng, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó không ảnh hưởng bao nhiêu đâu. Thành ra cái đó một trở ngại. Trở ngại thứ hai đó là chúng tôi chia cái này chia ra thành ra 4-5 cái ban tổ chức, mỗi ban tổ chức lại chịu trách nhiệm một cái sinh hoạt riêng, và cái sự phối hợp giữa các ban tổ chức nó gặp nhiều cái lủng củng, bởi vì ai cũng bật hết. Ta lấy ví dụ thôi, có nhiều người đã ghi danh tham gia ngày 18 tháng 6 là đi tổng vận động nhưng lại không biết về cái chương trình Kennedy Center, hoặc ngược lại có nhiều người về đây sớm để mà tham gia chương trình Kennedy Center vào ngày 19, tức là ngày vinh danh và tri ân ấy, mà lại không ghi danh, chưa ghi danh cho cuộc tổng vận động. Là hai cái ban tổ chức nó chưa liên lạc với nhau, cũng như là cái ban tổ chức cho cái hội nghị những người lãnh đạo Mỹ gốc Việt ấy, thì lại chưa có liên lạc với lại ban tổ chức của những cái sinh hoạt còn lại để mà mời những người đang nào cũng về đây từ xa thì cũng tham gia, đặc biệt những người trẻ tham gia cái hội nghị về lãnh đạo Nghị gốc Việt. Thành ra cái đó là cái sự chưa làm việc trơn tru giữa ban tổ chức, mà chúng tôi cố gắng từ giờ cho đến cái ngày 17 đấy thì sẽ giải tỏa được cái sự, những cái sự mà bấp bênh và nó chênh vênh trong cái hoạt động giữa các ban tổ chức khác nhau của 4 năm cái sinh hoạt khác nhau. Chưa bao giờ chúng tôi có nhiều cái sinh hoạt đến như vậy.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nói về cái vấn đề mà có những cái sự tấn công có liên quan đến làm tắc nghẽn những cái website để mà ghi danh tham gia vào cái chương trình mà ngày 17, 18, 19, 20 sắp tới đây ở bên Hoa Thịnh Đốn á. Thì chúng tôi cũng có nghe những cái thông tin có liên quan đến cái việc mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ông đã đứng ra tổ chức cái buổi sinh hoạt này. Thì hiện nay đó, hoặc là trong những cái thời gian vừa qua thì có những cái tin tức mà nói rằng là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lợi dụng này nọ đó, thì theo như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thấy thì trong cái khoảng thời gian gần đây có những cái sự đả phá nó về cái vấn đề nó như thế nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, về cái sự lên tiếng mà nói không đúng sự thật đó, vu khống đó, thì chúng tôi thấy nó giảm đi. Sau khi một số người mà lên tiếng như vậy, nhận được cái văn thư của luật sư chúng tôi yêu cầu phải rút lại lời và xin lỗi, chứ nếu không thì chúng tôi sẽ đưa ra tòa, bởi vì luật pháp của Hoa Kỳ không cho phép cái sự vu khống để mà làm hại cho người khác, phương hại đến không phải riêng cho cá nhân chúng tôi mà biết bao nhiêu người nhập cuộc, và đặc biệt là cái vận mệnh của đất nước, nên chúng tôi phải làm mạnh. Thì này, thì sau khi chúng tôi lên tiếng, chúng tôi thấy giảm hẳn đi những cái sự mà công kích, vu khống chính thức, nhưng chúng tôi biết là nó vẫn còn đi ngầm ngầm. Thực sự chúng tôi vẫn thu thập tất cả những cái chứng cứ đó cho một cái vụ kiện nếu như cần thiết, bởi chúng tôi không chấp nhận được cái tình trạng nó xảy ra trong cộng đồng của mình. Chúng tôi muốn rằng cái cộng đồng của chúng ta là một cộng đồng trong sáng. Vâng, để trả lời anh Quan Hưng và anh Huy Cường, và cũng trình bày với tất cả quý vị khán giả, nó là như vậy. Có nhiều sự tấn công từ nhiều phía, chứ không phải không. Bởi vì họ thấy cái chương trình này nó lớn, nó có tác động, ảnh hưởng mạnh. Đối với lại những cái điều mà họ không thích, thì họ sẽ phá thôi. Và thực sự chúng tôi có biết trước, chúng tôi đoán trước. Trước khi mà công bố ra thì những anh em ở trong ban tổ chức mà chặt chẽ với nhau đã họp và đã biết trước, đoán trước rằng thế nào cũng sẽ có những sự công phá như vậy. Và chúng tôi cũng đã nghĩ ra những cái kế hoạch để mà đối phó từ trước, từ cách đây đến gần một năm.
Vâng, hôm nay thì chúng ta cũng biết rằng tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng sẽ rất bận rộn cho những chương trình quy mô của tuần tới, thì chúng tôi cũng không có giữ anh lâu trên làn sóng này, và cũng nhân tiện đây thì chúc anh và tổ chức được thành công trong tất cả những sinh hoạt vào tuần sau, và xin anh cho những lời đúc kết cho chương trình vào sáng ngày hôm nay, thưa anh Thắng.
Dạ vâng, thưa anh Huy Cường, anh Quan Hưng và tất cả quý khán giả thân mến, chúng tôi được biết rằng ban tổ chức ở từng địa phương vẫn tiếp tục ghi danh những quý vị nào muốn tham gia, đặc biệt ở tại Houston thì vẫn còn ghi danh, và ở tại Dallas cũng vậy, hiện nay cũng đang tiếp tục ghi danh. Và xin quý vị cứ liên lạc với lại ban tổ chức ở địa phương nếu mà có thể đi được. Cái sự vận động chúng ta trong giai đoạn này vô cùng quan trọng, bởi vì đây là cái thời điểm rất là quyết định cho cái hướng đi của Việt Nam trong nhiều năm tới đây, và có thể ảnh hưởng được đến cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, và qua đó ảnh hưởng đến cái chính sách của Việt Nam trong thời gian tới. Và có một số cái sự kiện mà chúng tôi nhắc nhở lại và lưu tâm mọi người rằng, thứ nhất đó, là vào tháng 6 này là cái cao điểm của vấn đề tranh luận về mậu dịch xuyên Thái Bình Dương ở tại Quốc hội Hoa Kỳ. Họ sẽ có những quyết định rất quan trọng, và dựa vào đó chúng ta có thể áp lực được phía Việt Nam phải thay đổi. Thứ hai là cũng vào thời điểm cuối tháng 6 này thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ quyết định về vấn đề đưa những quốc gia nào vào danh sách CPC, tức là những quốc gia cần phải quan tâm đặc biệt và phải chế tài nếu cần thiết vì đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng. Chính vì lý do ấy mà sẽ có cuộc điều trần ở tại Hạ viện Hoa Kỳ về vấn đề đàn áp tôn giáo đang diễn ra ở Việt Nam. Và cái thời điểm này cũng rất quan trọng, bởi vì sắp sửa tới đây, ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ đến Hoa Kỳ, và chúng ta cần phải nhắn gửi đến ông ta một thông điệp mạnh mẽ từ Quốc hội, chứ không phải từ những người Việt nữa, mà từ những vị đại diện của chúng ta mà có thẩm quyền quyết định chính sách của Hoa Kỳ. Chính Quốc hội Hoa Kỳ sẽ phải gửi cái thông điệp ấy. Thì đó là ba cái sự kiện sẽ xảy ra trong vòng vài tuần tới đây thôi. Và đây là một cuộc tổng vận động quan trọng nhất, lớn nhất, quy mô nhất trong suốt 40 năm lịch sử của người Việt đi tị nạn ở thế giới tự do. Xin cảm ơn Quan Hưng, xin cảm ơn Huy Cường, và xin chào tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, xin chào Nguyễn Đình Thắng và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và tuần sau thì sẽ không có mặt anh Nguyễn Đình Thắng, nhưng mà chúng ta cũng sẽ có phần tường trình của linh mục Phạm Hữu Tâm. Và xin kính chào quý thính giả.
Vâng, chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và anh Huy Cường.